Tú Mai dừng lại. Bà nhìn thẳng vào máy quay và nói con gái bà có thể nghèo, có thể thua, nhưng không bao giờ ăn cắp tiền cứu người. Đoạn trả lời ấy chỉ được phát vài giây rồi bị cắt ghép thành cảnh một người mẹ bao che. Ra ý đưa mẹ về phòng, đóng cửa lại và lần đầu để đôi tay mình run lên, Minh Chiết không chỉ muốn đuổi cô khỏi tập đoàn. Anh ta muốn bất kỳ ai đứng cạnh cô cũng phải trả giá. Chiều đó, Thành Vũ công khai xác nhận Gia Ý từng hỏi cách vượt quyền phê duyệt. Anh không nói rằng câu hỏi ấy nằm trong một buổi kiểm tra an ninh 6 tháng trước. Mỹ Kỳ chỉ lấy một nửa câu nói, ghép với ảnh hai người từng hẹn hò và dựng nên câu chuyện rằng Gia Ý lợi dụng tình cảm để đánh cắp mật khẩu. Đồng nghiệp cũ lần lượt xóa liên lạc, nhóm phòng kiểm toán, nơi cô từng hướng dẫn từng người, gửi thông báo loại cô với lý do bảo vệ uy tín tập thể. Gia Ý gọi cho Thẩm Khải, người em họ từng được cô giúp trả viện phí cho cha. Khải nói cả nhà đang bị hàng xóm chỉ trỏ và xin cô đừng liên lạc một thời gian. Giọng cậu đầy hoảng sợ, nhưng phía sau vang lên tiếng thông báo tin nhắn ngân hàng. Gia Ý chưa nghi ngờ cậu, cô chỉ thấy thêm một cánh cửa khép lại. Đêm ấy, cô kiểm tra các bản sao còn giữ. Dấu xác thực của ba khoản quỹ vẫn nguyên vẹn, nhưng nó chỉ chứng minh dữ liệu từng tồn tại, chưa chứng minh ai đã chuyển tiền. Muốn phản công, cô cần chuỗi bằng chứng, quyền truy cập, thời điểm sửa, thiết bị tạo văn bản và người hưởng lợi. Cô viết từng mắt xích lên giấy, bởi mọi thiết bị điện tử quanh mình đều có thể bị theo dõi.